Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, thần nam và 6 vị thần vương cùng hít một hơi lạnh, cho dù đã có chuẩn bị trước cũng không ngờ lại có đến 7 vị thần vương cao thủ cùng đến gây sự. Đó là những kẻ đã công khai xuất hiện, còn bên trong ắt còn những kẻ chưa hiện thân. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ rồi. Đạm Đài tiên tử trầm ngâm một lúc rồi nói, không còn cách nào khác. Trong khoảng tinh không này, sau khi cổ trận do thất thải thạch bố trí vận chuyển, cộng thêm sức mạnh của chúng ta có thể ngăn chặn được bọn chúng ư? Quang Minh thần cười khổ, không ngờ vừa đến đồng thổ lại gặp phải một trường thịnh nộ thế này, không ngờ lại được tham gia tịnh hội của Đông Phương Thần Vương. Đại Bằng Thần Vương cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại có nhiều thần vương đến ngăn cản như thế. Y tá lắc đầu mà nói, sự tình này không ổn rồi, cho dù có cổ trận phòng thủ cũng khó mà ngăn lại được. Nói xong, y đột nhiên nhìn về thần nam, dường như nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, hiện giờ cần huy động tất cả các sức mạnh. Tiểu tử, ngươi không phải có hậu nghệ cung bị phong ấn sao? Hiện giờ có 6 vị thần vương tại đây, mau mau khai mở nội thiên địa của ngươi. Sau người chúng ta có thể giải phong ấn cho nó. Có khôi bảo như vậy, có thể làm cho thực lực của chúng ta tăng lên một bậc. Trong mắt Đạm Đài Tuyển ánh lên nét kinh dị, ngạc nhiên nhìn thần nam. Hậu nghệ cung à? Thần Nam biết hiện giờ không phải là lúc lãng phí thời gian. Hắn ta nhanh chóng đã khai nội thiên địa. Sau vị thần vương còn chưa tiến vào thì đã thấy hai con rồng lao ra. À, Quang Minh đại thần côn tại thượng, Vũ Hình sống lại rồi à? Lòng Bảo Bảo toàn thân kim quang lấp lánh, béo tròn như một quả cầu thịt lạc lừ bay lên vai của thần Nam. Tiểu thần côn vừa dứt lời lập tức khiến cho các vị thần vương phá lên cười. Quang Minh thần đẹp trai đứng bên cạnh có chút ngại ngùng, không ngờ tên tiểu quỷ trước mặt lại gọi y như thế trước mặt mọi người. Con rồng du côn kiến thức rộng rãi, nhìn thấy tiêu chí trên y phục của Quang Minh thần thật thành mà nói, à mẹ ơi, đây không phải là Quang Minh thần sao? À, Quang Minh đại thần côn tại thượng. À không, ngẫu mễ đầu phát tại thượng rồi, ta ngất đây, ta ngất thật đây. Tiểu quỷ chớp chớp đôi mắt, hiếu kỳ nhìn mấy vị thần vương, làm bộ như sắp ngất đi. Khi 6 vị thần vương tiến vào nội thiên địa của thần nam, rõ ràng cảm giác nơi này có chút khác thường, đồng thanh tặc lưỡi. Khi nhìn thấy từng dãy lôi thần điện xếp hàng trong đó, hai vị sinh mệnh nữ thần và Quang Minh thần đồng thời cười vang. Nhưng khi hai vị sinh mệnh nữ thần nhìn thấy không xa, một vườn tiên thụ do Lòng Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng nhổ trộm trồng ở đó, lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Ăn cướp lôi thần điện đã không nói làm gì, lại còn dám động chạm đến bọn họ, khiến cho thần nam đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nghe Quang Minh thần kể vắn tắt những gì đã xảy ra, Đại Bằng Thần Vương và Đạm Đài Tuyền cùng Lý Đạo Chân đều vô cùng kinh dị. Không ngờ tên khốn trước mắt lại là đại đạo nổi danh ở Tây Phương gần đây, điên cuồng đánh cướp toàn bộ thần điện của lôi thần. Lúc này đến Đại Bằng Thần Vương cũng không nhịn nổi cười. Đạm Đài Tuyền cũng mỉm cười.
À, thì ra đây chính là cây thần lưu truyền trong trời đất sao? Hai vị sinh mệnh nữ thần vô cùng ngạc nhiên. Cây sinh mệnh của bọn họ chính là sinh mệnh nữ thần đời thứ nhất cắt xuống từ cái cây thần này. Hiện giờ nhìn thấy cái cây mẹ, cả hai đều rất kích động. Quang Minh Thần, Đại Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân định nhìn định điện thần thụ đều không ngớt lời ca ngợi. Còn Đạp Đài Tuyền lượn quanh gốc cây một vòng, chẳng nói chẳng rằng, nhưng trong mắt không ngừng ánh lên vẻ kỳ lạ. Sau đạo thần lực như đại dương đối với phía định địa thần thụ, trong tiểu thế giới lập tức quang mang lấp lánh, khắp nơi đều là thần quang lóa mắt. Thần lực điên cuồng lan tỏa, che mở trời đất. Sau một tuần trà, một vầng thần quang tranh biếc bùng lên, triệt để bao phủ sáu đạo thần quang kia. Sau đó tất cả quang mang biến mất, một tiểu thần thụ cao một thước không ngừng xoay tròn trên không trung, phát ra từng trận năng lượng ba động đáng sợ. Sau đó thần quang lóe lên, một thanh thần cung đen nhánh lơ lửng giữa không trung. Bây giờ thần thụ và thần cung có thể tự do biến hóa, hoàn toàn hóa giải phong ấn, có thể đưa ra ngoài nội thiên địa của thần nam. Thần nam vẫy tay, thần cung như có linh thức nhanh chóng bay vào tay của hắn. Lập tức thần nam có một cảm giác huyết nhục tương liên, giống như thần cung là một bộ phận của cơ thể của hắn, một bộ phận không thể thiếu đi được. Lục vị thần vương tinh dị nhìn hắn, Đại Bằng Thần Vương cười lớn. Được lắm, hiện giờ tấn công từ xa, coi như chúng ta có thêm một vị thần vương. Đa tạ lục vị. Thần Nam nghĩ một lúc rồi nói. Lục vị thần vương có thể giúp vạn bối giải phong ấn thêm cho một kiện côi bảo nữa có được không? À, người còn nữa ư. Đại Bằng Thần Vương vô cùng kinh ngạc, đồng thời năm vị thần vương kia cũng lộ vẻ không tin. Thần Nam phá khai một khoảng hỗn độn trong nội thiên địa, đào lên một cái mai rùa khổng lồ. Bởi vì tránh nhiều chuyện ngoài ý muốn, trước đó hắn đã sai con rồng du côn chôn huyền vũ giáp xuống. Giờ đại địch đã đến, chỉ có tăng cường lực lượng mới là chân lý. Hắn liền đem huyền vũ giáp còn bị phong ấn ra. Sau vị thần vương là nhân vật thế nào, chỉ nhìn qua là biết đây là khôi bảo loại gì. Sáu người không nói nhiều, sáu đạo thần lực đồng thời đổ về huyền vũ giáp. Nội thiên địa lại tràn ngập thần lực ba động, hảo quang ngũ sắc bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Sau một lúc, một tiếng nổ vang lên, sau đạo thần lực nhanh chóng biến mất, một con rùa thần khổng lồ phát tràn lục sắc quang mang lơ lửng giữa không trung, vươn đầu ngoáy đuôi. Nhưng rất nhanh lúc sau đó, rùa thần biến nhỏ lại, hóa thành một thần giáp màu xanh thẫm, phát ra một cỗ khí tức cổ lão thần dị. Mặc dù không phải quang mang rực rỡ, nhìn chẳng có gì xuất chúng, nhưng sau vị thần vương đều đã vô cùng kinh ngạc, với tu vi của bọn họ đều ngay lập tức nhìn ra giá trị của huyền vũ giáp. Thần Nam lại vẫy tay, huyền vũ giáp nhanh chóng bày lại, một loạt tiếng kim loại va chạm vang lên, huyền vũ giáp nhanh chóng phủ lên người của thần Nam. Phía trên bao phủ lên ngực của thần Nam giống như một mảnh giáp, phía dưới nhìn giống như một chiếc khố ngắn, che phủ hai bắp đùi của hắn. Tất cả đều lấp lánh ánh kim loại xanh thẫm, nhìn giống như giáp sắt vậy. Nhưng biến hóa chưa dừng ở đây, khi Tần Nam vừa nhẹ nhàng vận chuyển công lực, huyền vũ giáp bạo phát một cỗ quang mang xanh thẫm, thần giáp trên người bắt đầu phát triển, từ từ bao phủ hai chân, hai tay, cuối cùng một chiếc mũ sắt lấp lánh bao phủ đầu của hắn. Còn ở phía bên dưới, chiến giáp từ từ lan rộng, bao phủ hai chân, cuối cùng phủ cả hai bàn chân, tạo thành một đôi giày chiến màu xanh thẫm. Lúc này huyền vũ giáp quang mang đại thịnh, phát ra từng trận thần quang, không biết thần dị hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này thần Nam mình khoác huyền vũ giáp, lưng đeo hậu nghệ cung, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng cự đại chưa bao giờ có lưu chuyển trong cơ thể của hắn. Lúc này hắn dám cùng thần vương đại chiến. Không kìm được nỗi xúc động lúc bấy giờ, hắn ngửa mặt lên trời hú vang. Hiện tại sức mạnh trong cơ thể của thần Nam bùng phát mãnh liệt, từng luồng nguyên khí mênh mông như sông lớn dưới sự dẫn dắt của hai khôi bảo tuôn tràn khắp kinh mạch trên người của hắn. Giờ phút này, huyết mạch toàn thân hắn sôi trào, muốn lập tức tìm người quyết chiến. Hú dài một tiếng, thần Nam bay ra khỏi nội thiên địa, từ tinh không nguyệt điện vọt ra ngoài. Nhìn Đạm Đài phái đệ tử đang đối diện với bảy thần vương cùng với tinh anh đệ tử của bọn họ và vô số tu giả ở phía sau, thần Nam rút hậu nghệ cung triển khai thần vương dực tại không trung, không ngừng biến hóa phương vị, lưu lại trên không trung từng đạo tàn ảnh, tạo nên những luồng ba động đáng sợ. bọn người hỗn thiền đạo và ma vương đều kinh ngạc, từng từng nhìn đạo tàn ảnh đang nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Bọn họ đều có cảm giác không thể tin được. Vầng hào quang màu xanh thẫm của Huyền Vũ Giáp thần dị vô cùng, làm cho bọn họ trong lòng đều có cảm ứng. Đồng thời, một mũi tên nguyên khí quang mang rực rỡ đã được đặt lên dây cung của Hậu Nghệ Cung đen tuyền, khiến cho bọn họ đều cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Thần giáp và thần cung trong truyền thuyết, tại thiên giới mọi người đều sớm đã nghe qua, giờ phút này lập tức liền tưởng đến. Bọn người Đạm Đài Tiên Tử và Đại Bằng Thần Vương lúc này cũng đã bay khỏi Tinh Không Nguyệt Điện, đã đứng tại Nguyệt Môn lặng lặng mà theo dõi. Phát diệt lão ma vương quát to, không hay rồi, tất cả các đệ tử đuôi về phía sau. Thần vương thực lực mạnh mẽ như bọn y chẳng sợ hãi gì, nhưng môn nhân đệ tử của bọn họ sợ rằng ít người có thể chịu nổi. Thần nam trên không trung không ngừng biến hóa vị trí, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Hậu Nghệ Cung trong tay hắn phát ra ba động năng lượng càng ngày càng lớn. Thần nam không lâu trước đây đã bước vào lĩnh vực thất giai, giờ phút này hai thứ bảo vật này đã hoàn toàn giải phóng phong ấn, công lực cao thâm lại cộng thêm những cồi bảo không còn phong ấn, có thể phát huy uy lực vô cùng lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. So với lúc tại nhân gian giới thì không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Huyền Vũ Giáp quang hòa rực rỡ, phát ra hào quang xanh thẫm, khiến cho thần nam giờ phút này trông giống như chiến thần. Hậu Nghệ Cung nội tụ bát phương linh lực, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng ao ạt đổ về, ngưng hình thành một đạo kim tiễn xuất hiện trên dây cung. Âm, âm, thiên địa nguyên khí không ngừng điên cuồng lan tỏa, trận trận tiếng sấm vang lên, không trung trên Đạm Đài Thánh Địa không ngừng nổ vang, cả phiến tiên sơn phảng phất đều rung chuyển. Rất nhiều tu giả quan chiến, tu vi cũng không cao. Tại nơi thiên địa hỗn loạn này, bọn họ cảm thấy như chính mình đang ở giữa biển lớn, không ngừng bị vùi dập, lắc lư giữa không trung. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thần nam với ánh mắt không thể tin nổi, nhìn thân ảnh mặc chiến giáp tỏa ra hào quang rực rỡ đó. Giờ phút này, không riêng gì bọn hỗn thiên ma vương và các thần vương đến ngăn cản đều cảm thấy vô cùng kinh dị. Kể cả đám đại bằng thần vương vốn đã sớm có chuẩn bị cũng phải thầm giật mình. Giờ phút này trạng thái của thần nam thật không thể tin nổi. Huyền Vũ Giáp và Hậu Nghệ Cung sau khi được giải khai phong ấn kết hợp sử dụng quả thực quá đáng sợ. Xoẹt, xoẹt, từng đạo tàn ảnh lưu lại khắp không trung, thần giáp quang mang rực rỡ và tiễn mang đáng sợ trên Hậu Nghệ Cung chiếu khắp mọi nơi, khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an. Trong tiếng ầm ầm vang dội, thiên địa nguyên khí ba động càng ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng thì thần nam cũng đã nhắm được mục tiêu, các tù giả quan chiến ở xa đồng thời đều ổ lên. Không ngờ thần nam dừng Hậu Nghệ Cung nhắm thẳng vào hỗn thiên ma vương, không ngờ hắn dám khiêu chiến với thần vương như vậy. Tiểu tử thật sự là quá cuồng vọng, bất quá ta rất thích. Đại bằng thần vương lẩm bẩm, đồng thời lão ngấm ngầm chuẩn bị ra tay cứu thần nam. Hỗn thiên ma vương giận tái cả mặt. Y thấy dù thần nam tay cầm Hậu Nghệ Cung, mặc Huyền Vũ Giáp, có hai kiện côi bảo hộ thân, bất quá dù sao cũng chỉ là hậu bối đệ tử. Dù có côi bảo hỗ trợ thì nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng đối với lão mà nói, khiêu chiến với lão như vậy thì thật là một sự sỉ nhục. Dây cùng rung lên, phong lôi đầy trời, thiên địa đầy biến sắc, nguyên khí bát vương cuồn cuộn đổ về, ngưng tụ lại biến thành một mũi tiễn khổng lồ. Một đạo cầu vồng phá nát hư không bắn vụt tới chỗ lão ma vương. Luồng ánh sáng cầu vồng dài 30 trượng, khí thôn thiền địa, tạo ra nguyên khí ba động vô tận, khiến cho các đệ tử phía sau lão sắc mặt đều đại biến. Bất quá, hỗn thiền lão ma vương có ý lập uy, lão không triển khai tiểu thế giới của lão để hóa giải mũi tiễn kinh thiền này. Ngược lại, lão ta đứng im một chỗ, đợi cho mũi tiễn xuyên qua hư không đến trước người của lão. Khi đạo cầu vồng chỉ còn cách lão chưa đầy ba trượng, tất cả các môn đồ đệ tử đều sợ hãi, lão tà mới bắt đầu ra tay. Y bước một bước dài giữa hư không, một bước đã đến trước giải cầu vồng rực rỡ đó, sau đó mở rộng song trường chụp tới luồng kim tiện đó, đồng thời gầm to một tiếng vang dội thiên địa, khiến cho không ít tù giả phía sau rơi xuống đất, càng không ít người miệng rỉ máu tươi. Tất cả các tu giả xem cuộc chiến đều kinh ngạc thất sắc. Lão Ma Vương thật đã đáng sợ, dám ngang nhiên vùng tay chụp thần tiễn. mà ầm chấn thiên, dài cầu vồng kinh thiên dài 30 trượng, không ngờ bị lão Ma Vương chụp được, không ngờ lại bị lão ngạnh tiếp như vậy. Chỉ có thể dùng hai từ khủng bố và biến thái để mà hình dung, thần vương đúng là vô địch. Bất quá, hậu nghệ thần cung là một khôi bảo lưu truyền từ thời thái cổ đến bây giờ. Bây giờ tu vi của thần nam đại tiến, hơn nữa được Huyền Vũ Giáp hỗ trợ, phát huy thần lực của hậu nghệ cung không còn giống như ngày trước nữa. Cuối cùng, dài cầu vồng cũng đẩy lão Ma Vương bắn về phía sau, mặc dù không thể làm cho y bị thương, thế nhưng lực lượng cường đại cũng đã hất văng lão Ma Vương về phía sau hơn trăm trượng, rồi cuối cùng kim quang nổ tung giữa không trung. Năng lượng dao động đáng sợ lan tỏa khắp nơi, khiến cho tu giả quan chiến xung quanh vội vàng né tránh. Kinh thiền nhất tiễn bắn lùi thần vương cũng đủ để thần nam tự ngạo. Đạm đài tiên sơn sôi lên sùng sục, vô số tu giả phát ra tiếng hô kinh hãi. Bất quá thần nam không muốn dừng lại như thế, hắn lại dương cung lắp tên. Mục tiêu vẫn như cũ là Hỗn Thiên lão Ma Vương. Đáng chết! Lão Ma Vương ngửa mặt lên trời gầm vang, cảm giác phải chịu một nỗi nhục lớn, y phá khai hư không bay về phía của thần nam. Bất quá thần nam bây giờ có thần vương rực trên người, tốc độ không kém gì y. Trên không trung lóe lên vài đạo tàn ảnh liền tránh được y, đồng thời nguyên khí ba động lại trở nên kịch liệt. Một đạo kim quang kình thiên bắn về phía Hỗn Thiên lão Ma Vương. Có Huyền Vũ Giáp hộ thể, tay cầm cung thần, giờ khắc này thần nam cùng thần vương đại chiến. Có thể nói là hảo khí ngút trời, khí thế không có gì có thể ngăn cản. Chiến giáp và thần cung phát ra quang mang vạn trượng, khiến cho hắn trở nên cao lớn vô bì, trông như một người khổng lồ đứng giữa trời cao. Lão Ma Vương gầm lên tức giận, bất quá vẫn bị luồng kim quang kinh thiên bắn cho bay đi. Thần nam khí thế ngút trời, giờ khắc này hắn chiến ý cuồn cuộn, thần tiễn từng đạo bắn ra, trên cao sấm sét âm y, kim quang rực rỡ, từng đạo thần tiễn nhanh như chớp dệt giữa không trung. Tu giả đang xem cuộc chiến đều vội vàng né tránh ra xa. Lão Ma Vương cuối cùng không dám lại, dùng một đôi tay để mà ngạnh tiếp. Đối mặt với từng đạo kim thiên thần tiễn, y chỉ có thể khai mở tiểu thế giới của mình. Một khoảng không gian rộng lớn hiện lên giữa trời. Bên trong núi non hùng vĩ, sông lớn cuồn cuộn chảy, bình nguyên vô cùng rộng lớn. Năm đạo thần tiễn đồng thời bay vào, một tòa cự sơn nhanh chóng bị bắn tan. Đồng thời, một mảnh thảo nguyên cũng bị bốn đạo thần tiễn đánh cho tan thành cát bụi. Mặt đất vỡ nát, cảnh tượng như trong ngày tận thế. Hủy diệt cảnh vật núi non trong tiểu thế giới của lão như thế, nhưng không có gây ra bao nhiêu thương tổn, chỉ đủ làm cho lão thân hình trùng lên mấy lần, chỉ là điều khiến cho y không thể chấp nhận chính là việc bị mất mặt. Trước mặt nhiều thần vương cao thủ như thế, lại còn vô số tu giả đang quan chiến, lại bị một gã tiểu bối chủ động công kích như vậy, làm cho gã không thể nhẫn nại nổi, hoàn toàn bạo nộ. Bất quá thần nam có thần vương rực trên người, lão Ma Vương dù liên tục phá nát hư không, muốn bắt đối phương nhưng đều bị thất bại. Cuối cùng lão cấm cố phiên không gian đó, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Huyền Vũ Giáp không hổ là khôi bảo chiến giáp, không ngờ có thể đột phá được không gian cấm cố. Không gian cấm cố cũng không thể khống chế được thân hình của thần nam. Giết, giết thôi! Giờ phút này, thần nam chiến ý ngút trời. Tất cả các thần vương đến đây, bất kể tu vi cao thầm cỡ nào, nhưng đều vì căn bản là ngăn cản vũ hình sống lại. Giờ khắc này, hắn căn bản không thể lưu tình. Hậu nghệ thần cung trong tay của hắn đã nhắm thẳng vào môn nhân đệ tử của Hỗn Tiền lão Ma Vương. Ba đạo cầu vồng xuyên qua hư không, không ai có thể ngăn cản được. Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, các tinh anh đệ tử của Hỗn Tiền đạo bị một tia thần tiễn liên tục xuyên qua mười mấy người, huyết quang ngập trời, mười mấy người trong phút chốc đều tàn xác, máu tươi tung tóe, mùi tanh nồng nặc. Thần tiễn như một chiếc cầu vồng, đạo thứ hai, đạo thứ ba lần lượt bắn tới, quang mang rực rỡ hóa thành ánh sáng tử thần, liên tục bắn tan hơn vài chục người, thịt nát xương tan, máu tươi vùng vãi, tàn thi rơi xuống đất. Tạm thời không làm gì được lão Ma Vương, nhưng tần nam có thể giết chết một nhân đệ tử rất hiệu quả, khiến cho lão Ma Vương gầm lên lao về phía của hắn. Dù trong không gian cấm cố, thân hình của thần nam vẫn nhanh như chớp, không ngừng bắn giết cao thủ của Hỗn Thiên đạo. Bọn tuyệt tình lão Ma Vương, hiền viên thần vương, cửu u Ma Vương, mặc dù đến đây cũng đều là vì ngăn cản vô tình tiên tử sống lại. Nhưng giờ phút này như không ai ra mặt, Ngoài mặt thì bọn chúng chung một chiến tuyến, nhưng cũng không phải là một lòng một dạ. Nhìn Hỗn Thiên Lão Ma Vương bị mất mặt, bọn họ cũng mừng rỡ vô cùng. Trên không trung dậy lên từng trận huyết vụ, Thần Nam đại khai sát giới. Giờ phút này hắn sát ý vô hạn, nghĩ đến những bi thảm của Vũ Hình, nghĩ đến chính mình bị vạn năm mê man, bị người ta nắm trong tay, tất cả những cay đắng trong lòng toàn bộ bạo phát. Đối mặt với Đạm Đài Tuyền, đối mặt với bao nhiêu cao thủ thiên giới, hắn ta tận tình phát huy sát ý trong lòng, máu đã lạnh, hận đang sôi. Phàm là kẻ có ý định ngăn cản Vũ Hình sống lại đều là địch nhân của hắn. Từng tiện đoạt mệnh, từng chiều sát địch, máu tươi tung tóe, thân thể nát vụn, hồn phách kêu gào. Đến khi hắn kiệt lực, hắn mới đột nhiên tỉnh lại. Sao lại như thế? Hắn không ngờ mình lại tàn bạo đến như vậy. Không ngờ đệ tử của Lão Ma Vương bị hắn bắn chết gần 100 người. Hỗn Thiên Lão Ma Vương giờ phút này đã thu hết tình ảnh đệ tử vào tiểu thế giới của y, đang điên cuồng lao về phía của hắn. Huyền vũ giáp trên người của Thần Nam bộc phát ra một quầng sáng xanh thẫm, hậu nghệ thần cung thần quang rực rỡ, sát ý của hắn lại bùng lên mạnh mẽ. Bất quá lần này đây, hắn đã vẫn không khống chế được. Hắn đã triển khai thần vương rực bay trở về tình cầu Nguyệt Điện, quay lại phía bọn người đại bằng thần vương mà nói: xin mời các vị bắt đầu phục sinh Vũ Hình được rồi đó. Dứt lời, hắn cầm cung thần trong tay, đứng ở lối vào tinh không Nguyệt Điện, lạnh lùng quét mắt nhìn bát phương, khí thôn sơn hà, nhất phù thường quan, vạn phù mạc quá. Đạn Đài Tuyền có chút kinh dị nhìn hắn, đôi mắt lóe sáng, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì nữa. Hôm nay tại Đạm Đài Thánh xảy ra quá nhiều chuyện làm cho người ta kinh ngạc, vô tình tiên tử sắp sống lại, thất đại thần vương cao thủ mới tới ngăn cản, huyền vũ giáp xuất thế, hậu nghệ cung thiển hiện thần uy, một thanh niên bình thường đại khai sát giới khiến cho Lão Mà Vương tức giận gầm thét rung trời. Lúc này quanh Đạm Đài Tiên Sơn tụ tập không biết bao nhiêu tu điện giả trên thiên giới, xem đến bức trợn mắt há mồm, nhiều người trong lòng không thể giữ nổi bình tĩnh. Thiên giới vốn bình lặng này đã bắt đầu sóng gió nổi lên. Thần Nam đứng ở lối vào tinh không, huyền vũ giáp bao trùm toàn thân, tỏa ra ánh kim loại màu xanh thẫm. Hậu nghệ cung trong tay kéo cẳng hết cỡ, lạnh lùng nhìn về phía đỉnh nhân đang bao vây xung quanh. Hiện giờ là thời khắc quan trọng hồi sinh cho Vũ Hình. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xả thân. Nếu bảy thần vương cùng với tình anh đệ tử muốn xông vào phá hoại, sẽ là bước quả xác của hắn. Thần Nam có thể khiến cho hai kiện khôi bảo phối hợp hoàn mỹ, không chỉ khiến thất đại thần vương bên đối phương kinh ngạc, mà mấy thần vương đứng phía sau lưng hắn cũng phải giật mình. Bất quá giờ phút này không có thời gian để suy nghĩ. Trong tinh không Nguyệt Điện, đại bằng thần vương và hai sinh mệnh nữ thần đã bay về phía viên nguyệt trên cao. Đợi cho hai thân ảnh bọn họ hoàn toàn khuất bên trong cung điện, ẩn hiện trong ánh trăng đó, Đạm Đài Tuyền thần thái trang nghiêm, phát ra hảo quang thánh khiết đầy trời, nhìn vô cùng thần thánh. Tiếp đó, nàng phát ra từng đạo thần mang tiến vào những vì sao trên khoảng tinh không đó, cổ trận trong thất thải thần thạch bố trí rút cục cũng dần dần chuyển động. Trong chớp mắt, ánh sao rực rỡ, bầu trời đầy sao đắp đánh ánh sáng, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Hàng trăm viên tất thải thần thạch rốt cục lần lượt phát ra các đạo hồng mang rực rỡ, hướng về phía của Nguyệt Điện ở trung tâm. Một cỗ cổ ký tức cổ lão tàng thường đàn tỏa, cổ trận giống như một bánh xe cổ bắt đầu chuyển động. Nhìn bầu trời đầy sao đó, chiếu sáng cả trời đất, từng đạo thần quang dệt thành một lưới ánh sáng bao phủ trên bầu trời đêm đó. Nguyệt Điện nằm ở trung tâm của trận, tất cả quang mang đều hướng về phía này, khiến cho vầng trăng ngày càng rực rỡ và thần dị. Tòa điện bên trên càng ngày càng rõ dần hơn. Những tiếng ầm ầm phát ra, mấy trăm viên thất thải thạch không ngừng chấn động rồi bắt đầu dịch chuyển theo một quỹ đạo kỳ diệu. Tinh quang chói mắt, một tầng ánh sáng thần thánh tràn ngập khắp không gian đó. Ở bên ngoài tinh không Nguyệt Điện, tất đại thần vương đều đã cảm ứng được nguyên khí dao động rất lớn. Bọn họ cảm thấy dường như có một viễn cổ chiến thú xuất hiện trước mặt bọn họ, tất cả đều cảm thấy kinh dị vô cùng. Cửu U Ma Vương lẩm bẩm, đã sớm nghe tình không cổ trận này thần bí vô cùng, hôm nay chứng kiến thật không chỉ là lời đồn, không đơn giản, không đơn giản chút nào cả. Hiền Viên Thần Vương cười lạnh mà nói, đúng rồi đấy, mặc kệ cổ trận có uy lực mạnh mẽ cỡ nào, nó cũng chỉ là một vật chết mà thôi. Muốn làm vô tình tiên tử sống lại, cần tối thiểu 3 vị thần vương thủ hộ bên cạnh. khởi động cổ trận đồng nghĩa với việc bọn chúng giảm bớt ba đại cao thủ. Xem bọn chúng bằng vào dùng một cái trận pháp mà cản được công kích của bảy thần vương ư? Bên trong tinh không cổ trận, chính giữa phần trăng, vũ hình đang lờ lửng giữa không trung. Ba vị thần vương đang đứng bên cạnh thủ hộ. Năm hạt sát lợi tử không ngừng bay vòng quanh vũ hình. Nữ thần Tạp Mâu thần sắc phức tạp vô cùng nhìn thân thể của vũ hình. Hiển nhiên nàng thật sự có quan hệ với vũ hình. Đúng vào lúc này, mấy trăm đạo quang mang từ các ngôi sao từ bốn phương tám hướng bay đến, toàn bộ nhập vào người của vũ hình. Năm hạt xá lợi không ngừng rung động rồi bắt đầu có dấu hiệu tàn chảy. Sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu và Trân Ni không chút do dự, nhẹ nhàng vung tay, bốn viên thần thạch phát ra sinh mệnh dao động cường liệt hướng về phía của vũ hình. Năm hạt xá lợi cùng với bốn viên sinh mệnh thần thạch chuyển động rất nhanh quanh vũ hình, phát ra từng trận sinh mệnh năng lượng cường đại. Năng lượng sinh mệnh vô tận lan tỏa nhập vào người của vũ hình. Thi thể của vũ hình không ngừng rung động, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra. Nhưng quang mang từ mấy trăm khối thất thải thần thạch không chỉ có thể luyện hóa năm hạt xá lợi và bốn viên sinh mệnh thần thạch, mà còn có thể cấm cố vũ hình giữa không trung. Sinh mệnh đang trỗi dậy, đôi mi của vũ hình đã run lên. Thời khắc quan trọng nhất của quá trình phục hoạt đang ở trước mắt, thành hay bại chỉ trong một cử động. Tinh không cổ trận hoàn toàn vận chuyển, phát ra dao động mãnh liệt, khiến cho mọi người ở mấy trăm dặm xung quanh đều cảm ứng được. Tất cả các ngôi sao đang xoay tít, tinh quang rực rỡ soi sáng trời đêm. Lúc này, tại Nam Đài Thánh Địa, có vô số tù giả đang quan chiến. Tất cả đều biết nghi thức phục hoạt vô tình tiên tử đã chính thức bắt đầu. Thất đại thần vương sẽ ra tay vào thời điểm quan trọng này. Hiền viên thần vương gầm lên một tiếng, phát động tấn công. Đạn đài phái đệ tử đang bày 18 tòa tiền trận, vừa định phát động tấn công thì đạn đài tuyển quát lớn. Mặc cho bọn hắn qua, các người có thể cản được một người nhưng không thể cản được cả bảy thần vương. Cho bọn chúng qua, ngăn cản đệ tử của bọn chúng ở bên ngoài là được rồi. Hiền viên thần vương không gặp phải cản trở gì, nhanh chóng vượt qua 18 tòa tiền trận, lao thẳng vào lối vào tinh không nguyệt điện. Một khoảng tiểu thiên địa chợt xuất hiện phía trước hắn, bên trong bạo xuất năng lượng cuồng mãnh tấn công về phía trước. Thần nam lập tức dừng hậu nghệ cung, mũi tiễn nhắm vào thần vương, buồng cùng bắn tên. Thần quang bỏng rát xé nát hư không, bắn vào trong nội thiên địa của hiền viên thần vương. Bên trong vang lên từng trận âm y, không biết là đã nghiền nát bao nhiêu ngọn núi. Hiền viên thần vương toàn thân rung lên, bật quá không gặp phải trở ngại gì, tăng tốc tiến lên. Thần nam dương hậu nghệ cung liên tục bắn ra, từng đạo thần quang bạo phát, năng lượng khổng lồ không ngừng dao động trong đạm đài thánh địa. Toàn bộ tiên sơn ở xung quanh không ngừng rung chuyển kịch liệt. Cùng với từng đạo thần quang bắn vào nội thiên địa của hiền viên thần vương to lớn râu tóc vàng khe đó bắt đầu đại nộ, tốc độ của y bị giảm đi, mỗi tiễn đều làm cho người y rung lên một lần. Tuy không tạo thành vết thương đáng kể nhưng rất khó chịu, đối với thần vương mà nói thì đó là một loại sỉ nhục. Thần nam cũng hết sức đỏ lắng, hiền viên thần vương không hề tự phụ như hỗn thiền lão ma vương. Lão ma vương dùng tay không ngạnh tiếp thần tiễn, còn đối phương sử dụng tiểu thiên địa để tiến hành công thủ, hắn căn bản không làm khó được đối phương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đến lúc này chỉ có thể liều mạng. Huyền vũ giáp trên tay co lại, lộ ra các ngón tay, một đạo huyết quang xuất hiện, huyết tiễn rực rỡ được đặt lên dây cung. Cùng lúc đó, trời đất dậy lên một trận âm phong, một cuồng mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tụ về phía thần nam. Huyết tiễn quang mang vạn trượng, vô cùng chói mắt, bên trong thần thánh khí tức là từng đạo khí tức âm u và lạnh lẽo. Những tiếng âm âm vang lên, từng đạo tiên lôi giáng xuống, phong vân biến sắc, thiên địa ảm đạm, thiên sứ không đầu, ác ma cụt tay, tiên tử gan ruột thong long, đấu thần cụt nửa người, vô số tàn thi của thần linh tụ tập xung quanh thần nam, cảnh tượng kinh hoàng khiến cho mọi người nhìn thấy đều há hốc cả mồm ra, thật là không thể tin nổi. Bất quá, cuối cùng mọi người cũng phát giác tất cả đều là ảo tượng, nhưng cho dù là như thế, tất cả mọi người đều lộ vẻ hoài nghi. Huyết tiễn phát ra những tiếng kêu đinh tai, xuyên phá hư không bay vào bên trong nội thiên địa của hiền viên thần vương. Tiểu thế giới ấy nhất thời huyết quang đầy trời. Vô số thi thể linh thần tàn phế điên cuồng gào thét, cảnh tượng giống như trong địa ngục, khiến cho tiểu thế giới đó núi non sụp đổ, thảo nguyên nát vụn. Hiền viên thần vương rốt cục không thể tiến thêm một bước nào, thân hình không ngừng run lên, cuối cùng bị một cỗ lực lượng cường đại hất văng đi. Tận đến khi những tàn ảnh thần linh trong tiểu thế giới biến mất, sắc mặt trắng bệch của Hiền Viên Thần Vương mới có chút huyết sắc. Thần Nam sắc mặt cũng trắng bệch, huyết tiễn uy lực vô cùng cường đại, nhưng trong lúc đánh sát địch cũng làm tổn thương bản thân, bởi vì nó cần rất nhiều huyết dịch tinh hoa, hút mất 1/3 lượng máu trong người của hắn. Từng trận mà âm vang lên, Tuyệt Tình Ma Vương cũng phát động công kích, cùng lúc Phá Diệt Ma Vương và Hỗn Thiên Ma Vương cũng triển khai thân hình đánh tới. Thần Nam thần sắc không đổi, vô cùng lạnh lùng, từ từ dương cung thần lên. Bất quá lúc này, Đạm Đài Tuyền tiến lên, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên thần cung. Người lùi lại, nghỉ ngơi một chút đi. Thần Nam nhìn tuyệt đại gia nhân trước mắt, rốt cục gật đầu lùi về phía sau. Cùng lúc Quang Minh Thần và Lý Đạo Chân cũng ra bên ngoài đối vào Tinh Không Điện. Đối diện với ba đại ma vương, đối mặt với đòn tấn công của ba đại ma vương, ba vị thiên giới cường giả đều mau chóng triển khai tiểu thế giới của mình. Ba viễn tiểu thiên địa chia làm ba tầng ngăn chặn bên ngoài tinh không. Ba tầng tinh không không gian chồng lên nhau khiến cho mọi người có một cảm giác kỳ diệu, thế giới dường như đang gãy khúc. Tam đại ma vương cuồng mãnh công kích, năng lượng khổng lồ vô tận lan tỏa ra tám phương, trên cao từng khoảng hư không không ngừng vỡ tan. Tam đại ma vương đại chiến, tam đại thần vương đại chiến dữ dội, cuối cùng cũng không chỉ giao chiến bằng tiểu thế giới, cuối cùng bổn thân cũng lao vào triển khai cận chiến. Tuyệt Tình Ma Vương đấu với Đạm Đài Tuyền, Hỗn Thiên Ma Vương đấu với Quang Minh Thần, Phá Diện Ma Vương đấu với Lý Đạo Chân. Trên cao khắp nơi đều là tàn ảnh, tốc độ của sáu vị thần vương nhanh như chớp, tê liệt từng phiến hư không, ảo hóa thành thiên vạn đạo kiếm mang trường ảnh. Quan chiến giả đứng ở phía bên ngoài xem đến hoa mắt chóng mặt, đồng thời kinh hãi đến cực điểm. Cuộc giao tranh này đối với bọn họ mà nói thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chẳng may bị cuốn vào trong thì chỉ cần đến gần là đã tan thành trò bụi. Thần ma cụt diệt, một vầng tử quang từ Tuyệt Tình Ma Vương bộc phát điên cuồng thôn vệ Đạm Đài Tuyền. Bất quá Đạm Đài tiên tử cũng đâu phải dễ chơi, bạch y phiêu động, hào quang tỏa khắp, một vầng thần quang lan tỏa, trong phút chốc đã ngăn chặn được vầng tử quang kia, đồng thời tấn công thẳng vào trong màn tử quang kia. Ở bên cạnh, Quang Minh Thần hét to, mặt nhật thẩm phán, tức đà ngày phán xét cuối cùng. Thần cấp cấm chú tạo ra dao động đáng sợ không thể tưởng tượng được. Thần quang rực rỡ tràn ngập trời đất, sau đó lan tỏa về phía Hỗn Thiên Lão Ma Vương. Tu vi của Quang Minh Thần quả thật cao thâm khó lường, bằng không loại đại hình thần cấp cấm chú thế này có thể hủy diệt vô số tu giả quản chiến. Bất quá cho dù y cực lực khống chế loại thần chú ma pháp này, nhưng cuối cùng vẫn làm cho ba tòa thiên sơn vùng phụ cận sụp đổ. Quang Minh Thần có thể nói là chủ thần cường đại nhất của Tây Phương. Thần cấp cấm chú đã đánh cho Hỗn Thiên Ma Vương quần áo rách nát, tóc tai bù xù, toàn thân máu mẹ đầm đìa. Điều này khiến cho Hỗn Thiên Ma Vương điên cuồng tức giận, gầm lên lao về phía Quang Minh Thần. Hỗn độn thiên địa, giết cho ta! Hư không lại phá toái, một khoảng hỗn độn thiên địa xuất hiện trùm lên Quang Minh Thần. Bên trong sáng tối đan xen, Hỗn Thiên Lão Ma Vương cũng lao vào. Lão đã quyết sẽ cùng Quang Minh Thần phần thắng phụ, tiến hành một trận tử chiến. Trong ba cặp thần vương đại chiến, không nghi ngờ gì Lý Đạo Chân là người chịu áp lực lớn nhất. Không phải do đối thủ của y quá mạnh, mà bởi vì y chỉ là một thần vương hậu bối, thực lực dù sao cũng chưa thể bằng được Phá Diệt Ma Vương công lực thầm hậu. Giờ phút này, hắn bị dồn ép vào thế bị động, cầu tử nhất sinh. Bất quá, y dù sao cũng là thần vương của một phương, không có khả năng dễ dàng bị đánh bại như vậy, càng không thể dễ dàng chết như vậy. Muốn giết một thần vương là điều vô cùng khó khăn. Lúc này các thần vương còn lại đang quan chiến, cuối cùng cũng quyết định động thủ. Hiền Viên Thần Vương vốn bị thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Thần Nam đang trấn thủ ở cửa tinh không lao tới trước tiên. Cùng lúc đó, Cửu U Ma Vương, Vô Ưu Tiên Tôn, Phật Tổ toàn bộ đều động thủ, hoặc là lao về phía bọn Đạm Đài Tiên Tử, hoặc là nhắm hướng lối vào tinh không. Bốn nguồn lực lượng điên cuồng lan tỏa, khiến cho khoảng trời đất phảng phất như muốn vỡ nát ra. Bảy đại thần vương đến ngàn cản, rốt cục toàn bộ đều đã ra tay. Lúc này Hậu Nghệ Cung trong tay của Thần Nam không ngừng biến ảo, lúc thì hóa thành thần cung, lúc thì hóa thành thần thụ, quang mang rực rỡ vô cùng chói mắt. Thần Nam trong lòng chấn động, hắn cảm thấy có một cảm giác huyết nhục tương liên với Hậu Nghệ Cung. Cho đến bây giờ, hắn phát hiện ra chỗ thần kỳ của Hậu Nghệ Cung dường như không chỉ là tấn công từ xa. Khi nó hóa thành linh căn thần tụ thì hắn phát hiện ra là linh căn này còn là một khôi bảo có thể dùng để cận chiến. Đại địch đang tới, đã tới thời điểm quan trọng phục trình cho Vũ Hình. Thần Nam ánh mắt lạnh như băng, hậu nghệ cung trong tay đã biến thành linh căn thần thụ cao khoảng hơn một thước. Hắn ta phun lên thần thụ một ngụm máu tươi, sau đó một màn huyết quang ngập trời lan tỏa khắp thinh không. Quanh Thần Nam lúc này là vô số hài cốt tàn phế của thần linh, các tù giả đang quan chiến từ xa kinh hãi vô cùng. Lúc này Thần Nam cũng phát giác ra dị dạng, hắn nhớ lại một dòng chữ hắn đã nhìn thấy bên bái tướng đài: triệu vạn sinh linh làm quân, trăm vạn thần ma làm tướng. Ngoài nhìn vô khối thần hồn ma phách phía sau, trong lòng Thần Nam một cỗ hào tình vô hạn trỗi dậy, chiến ý trùm trời. Thần vương đại chiến cốc liệt nhất của thiên giới ngàn năm này bắt đầu như thế. Thần Nam huyết quang ngập trời, phát ra sát khí vô tận. Thiên sứ khổng đầu, ác ma cụt tay, từng mảng thi hài thần ma bao bọc xung quanh của hắn, phát ra tiếng rống rung động trời đất, chấn tan mây trắng trên trời. Như thực như ảo, tới thời khắc này đã khiến con người ta khó phân biệt rõ ràng thi hài đó là thật hay giả. Cùng với vô thượng thanh uy và ma khí khủng bố, Thần Nam tay cầm thần thụ, dưới sự bao phủ của huyết quang cùng thần linh thi hài, nghênh đón kẻ tấn công đầu tiên chính là Hiên Viên Thần Vương. Lục sắc thần quang bạo phát, thần thụ phát ra thần mang trăm trượng, lục sắc quang mang thật chất hóa như kinh thiên kiếm khí hùng hãn tấn công thần thể của Hiên Viên Thần Vương. Một tiếng oành vang lên, hất ỉ bắn ra xa trăm trượng. Không phải Hiên Viên Thần Vương không thể tránh, chẳng qua hắn cố ý ương ngạnh chống đỡ. Vừa xong, hắn bị Thần Nam dùng thần cung bắn cho một phát tái cả mặt. Giờ hắn cuối cùng muốn dùng ưu thế tuyệt đối để dằn mặt đối phương. Không ngờ đối phương lại có khôi bảo bình khí, thần dị và đáng sợ quá, khiến cho hắn hoảng sợ, tự dưng mà run người. Tiểu bối, chết đi! Hiên Viên Thần Vương thẹn quá hóa giận, một quyền đánh ra làm vỡ nát cả một phiến không gian, suýt chút nữa thôn phệ Thần Nam vào bên trong. Nhưng có thần vương dực trên người, hắn sở hữu tốc độ cực hạn, dễ dàng tránh được vùng nguy hiểm này. Thần thụ trong tay nhanh chóng hóa thành thần cung, bắn ra một tiễn, vụt một tiếng, thần tiễn tuy không nhiễm thần huyết nhưng cũng đủ hất văng lão ma vương ra hơn chục dặm. Tiểu tử, người chọc giận ta rồi đó. Hiên Viên Thần Vương một bên gầm rú, một mặt lao vọt tới cạnh Thần Nam, đồng thời cơ thể trong chớp mắt hóa lớn trăm ngàn lần, thành một người khổng lồ cao hàng chục trượng, như một tòa núi lừng lững giữa không trung. Một bàn tay to lớn cảm tưởng có thể nắm cả trời đất chụp về phía Thần Nam. Hắn ta huy động thần vương dực dùng tốc độ cực hạn đảo thoát, nhưng hắn phát hiện ra bốn phương tám hướng đều là bóng trảo, cuối cùng bị Hiên Viên Thần Vương chụp lấy. Kết quả của những kẻ đắc tội với ta chỉ có cái chết thôi, ta cho người thành thịt vụn. Cùng với tiếng gầm lớn của Hiên Viên Thần Vương, Thần Nam cảm thấy toàn thân muốn nát vụn, Huyền Vũ Giáp cũng không ngừng biến dạng, toàn thân vang đến tiếng xương răng rắc. Thần Nam điên cuồng dãy giụa gào thét, toàn thân bạo phát từng trận huyết quang, thần hồn mà phách bao quanh người hắn cũng không ngừng gào thét theo, làm người ta dựng cả tóc gáy. Huyết quang vô tận bốc lên tận trời xanh, sát khí khủng bố lan tỏa, ẩn ước có một bóng ma cao lớn đứng giữa thì hải chúng thần, chỉ huy tất cả thần ma hải cốt điên cuồng bạo động. Hiên Viên Thần Vương hét lên một tiếng kinh ngạc, y ta cảm giác cự đại thủ trưởng của mình dường như đang bị thần ma thi hải thôn phệ. Y cảm giác nguyên khí dần dần bị hút đi, thủ trưởng rỉ máu, chớp mắt đã máu me ròng ròng. Lúc này, chỉ trừ cửu U Ma Vương đang lao về phía Đạm Đài Tuyền, Phật Tổ và Vũ Ưu Tiên Tôn nhanh chóng lao vào phía trong tinh không. Lúc này đối vào tinh không đã không còn ai ngăn cản bọn họ nữa. Quan chiến giả từ phía trong ồ lên từng trận kinh ngạc. Hiện tại tình thế dường như đảo ngược, thần vương đến ngăn cản nhân số đang chiếm ưu thế, bọn thần nam bất lực, hy vọng phục sinh cho vô tình tiền tử bị phủ lên một bóng đen. Thần Nam nhìn hai thần vương lao vào tinh không, hai mí mắt như muốn rách ra, trong lòng của hắn cuồng nộ tột cùng. Hiên Viên Thần Vương, người buông ra cho ta! Thần Nam lúc bấy giờ huyết quang đại thịnh. Xuyên tận mây xanh, thần ma thi hải xung quanh hắn càng thêm bạo loạn. Buông ra! Cùng với tiếng gầm lớn của thần nam, thần linh hải cốt cũng gầm thét theo, thi hài thần ma càng ngày càng rõ ràng, xuất hiện thành từng phiến giữa hư không. Thần ma gầm thét, sát khí ngập trời, Huyền Vũ Giáp trên người thần nam bạo phát từng trận thành sắc thần quang, đồng thời thần thụ trong tay bạo phát từng trận lục quang, thủ trường đầy máu của Hiên Viên Thần Vương lúc này lại bị thần mang của hai kiện cội bảo làm cho bị thương. Hiện viên thần vương kinh ngạc, y đã phát giác không chỉ có hai kiện cồi bảo ngăn cản sức tấn công của y, bảo hộ tính mạng của thần nam, mà ảo tượng thần ma thi hải cũng có liên quan. Đúng vào trong lúc này, dị biến lại phát sinh. Sau lưng thần nam xuất hiện một đạo hư ảnh, tuy rất mơ hồ nhưng nhìn kỹ thì chính là hình ảnh của Hậu Nghệ Cung, là một hình ảnh của bảy kiện thần binh mà bình thường khi hắn vận công vẫn xuất hiện. Thần thụ trong tay thần nam đột nhiên hóa thành một đạo lục quang biến mất khỏi tay của hắn, sau đó cùng hợp nhất với hình ảnh mơ hồ sau lưng của hắn. Sau khi linh căn thật thể và linh căn tàn hồn hợp nhất, phát ra một tiếng động chấn động mảng nhĩ, những ngọn núi xung quanh đều chấn động kịch liệt. Những quản chiến giả tu vi thấp một chút đều bị chấn động suýt rơi xuống đất. Đây là... Hiền viên thần vương vô cùng kinh ngạc. Thần nam toàn thân huyết quang đại thịnh, linh căn phía sau không ngừng biến ảo giữa thần cung và thần thụ, cuối cùng hóa thành một đạo lục quang tiến vào trong cơ thể thần nam. Đáng chết, không phải ta đang được chứng kiến cảnh khí hồn hợp nhất của thần gia chứ? Hiền viên thần vương vừa kinh ngạc vừa tức giận mà nói. Tiểu tử, ngươi không phải là người của thần gia đó chứ? Người nói đúng rồi đó. Thần nam lạnh lùng đáp. Lúc này hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể điên cuồng lan tỏa, giống như biển động sóng cồn. Hắn cảm giác rõ ràng sức mạnh của linh căn đang hòa vào trong huyết mạch của hắn. Nguồn sức mạnh vô tận này khiến cho hắn không nhịn được ngẩng mặt lên trời hú dài một tiếng. Tất cả thi hải thần ma cùng cuồng loạn theo. Buông ra! Thần nam thoát khỏi sự áp chế của hiền viên thần vương, đánh cho thủ trưởng của hiền viên thần vương tóe máu, sau đó hóa thành một đạo điện quang, một cước lạnh lùng đạp thẳng vào trán của y. Hiền viên thần vương vừa bị câu trả lời của thần nam làm cho ngẩn người, còn chưa kịp tỉnh thì đã phát hiện thần nam không ngờ đang đánh vào mắt phải của mình. Y vội vàng lách đầu tránh qua, dưới tình huống này y bị thần nam đạp trúng vào trán, y gầm lên một tiếng, lắc là lắc lư, ngửa đầu lên trời. Trán chút nữa thì vỡ tung, đau đớn khôn xiết. Thần nam cảm giác được sức mạnh trong cơ thể dùng mãi không hết. Hắn triển khai thần vương rực, hùng hãn đạp vào ngực của hiền viên thần vương. Bụp một tiếng, hiền viên thần vương đang ngẩng đầu lên trời chịu đau sau cú đạp trước của thần nam, lại bị thần nam đạp thêm một cước. Thân hình khổng lồ lập tức bị đạp bay xuống đất, đâm vào một ngọn núi. Quản chiến giả đứng từ xa há hốc cả mồm, một thần vương không ngờ lại bị một tiểu tử hậu bối hùng hăng đạp từ trên không xuống đất, thật là không thể tin nổi. Mọi người sôi nổi bàn tán, thần nam không thèm nhìn lại, nhanh chóng lao vào bên trong tinh không. Trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể không lập tức chặn trước mặt Phật Tổ và Vô Ưu Tiền Tôn. Chỉ là hắn không thể đi đến dễ dàng như thế. Hiền viên thần vương lao lên không, hóa trở lại bình thường, dùng pháp lực cường hành phá toái không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt của hắn, sắc mặt vô cùng hùng tợn. Ta không quan tâm ngươi có phải là người của thần gia hay không, hôm nay ta phải giết ngươi. Thần nam đang cuống cuồng đến mức phát điên, liều mạng lao qua, muốn cường hành đột phá. Bụp một tiếng nữa, hai người lao thẳng vào nhau. Thần nam một cỗ đại lực hất văng ra, hiền viên thần vương cũng bị văng ra hơn trăm trượng. Không cần lo lắng, trong tinh không có cổ trận hộ thủ, trong thời gian ngắn, hai tên đó không đột phá được đâu. Âm thanh trong trẻo của đạo đài tuyền vang lên, giải bớt bối lo trong lòng thần nam. Lúc này, hiền viên thần vương lại đánh đến. Thần nam không còn vội vàng, cũng không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa. Tuy nhiên hiện giờ, hắn không phải là thần vương. Nhưng sau khi Hậu Nghệ Cung nhập thể, khiến thân thể của hắn cường hãn đến cực điểm, lại có huyền vũ giáp hộ thể, hắn có đủ thực lực đại chiến cùng với thần vương. Khi hiền viên thần vương lao đến gần thần nam, hắn không tránh né mà liều mạng dùng huyền vũ giáp tiếp một chưởng, đồng thời một quyền hung hãn đấm thẳng vào bụng của hiền viên thần vương, hai người đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, thần nam lại chịu thêm ba đòn, nhưng hắn cũng kịp đấm thẳng vào mặt của hiền viên thần vương hai quyền. Quan chiến giả trợn tròn mắt. Đó là thần vương đại chiến ư? Đó đơn giản chỉ là đấm mà đá mà dã man như vậy, một chút kỹ xảo cũng không hề có. Thần nam có huyền vũ giáp hộ thể, không hề sợ kiểu ăn miếng trả miếng thế này. Còn hiền viên thần vương thì mất hết mặt mũi, chỉ muốn bóp chết thần nam ngay lập tức, do đó tiếp tục cuộc chiến bằng nhục thể. Bụp bụp, ăn miếng trả miếng. Thần nam và hiền viên thần vương mũi mồm đều tóe máu, người đầy những vết thương. Cuối cùng hai người ôm lấy nhau đấm đá rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Sau đó hai người đánh đấm lao lên, liên tục đánh sậm đến ba ngọn núi. Hai người một bên điên cuồng ăn miếng trả miếng, một bên chửi mắng ầm ĩ. Tiểu tử, người dám đấu vào mặt ta ư? Bụp một tiếng nữa, đấm vỡ cái bản mặt thần vương của ngươi. Không bị quản đòn, Thần Nam mỗi quyền đều hung hãn đánh vào mặt của Hiên Viên Thần Vương, đồng thời không ngừng chửi bới, đánh cho người thành mặt lợn đùa này. Chỉ có thể dùng thuật ngữ kinh ngạc lặng người để tỏ thái độ của các quan chiến giả. Hai người đánh nhau thật là khó nhìn, thật là khó có thể hâm mộ được. Nhưng rất nhiều người cảm giác thật sảng khoái, dường như bản thân mình đang hóa thân thành Thần Nam, trước mặt bao nhiêu tù giả của thiên giới đánh cho một thần vương bị sưng vù mặt lợn. Đạm Đài Tuyền toàn thân hảo quang vạn trượng, phát ra từng trận khí tức thần thánh. Nàng ta đại chiến tuyệt tỉnh ma vương, chiếm ưu thế áp đảo. Lão ma vương điên cuồng gầm thét, từ quang bao phủ trong không trung của lão bị hào quang thánh khiết đánh tàn hết cả. Bất quá cửu u ma vương đã lao đến, lão cũng có thủ oán rất sâu với Đạm Đài tiên tử, cùng tuyệt tỉnh ma vương hợp chiến Đạm Đài Tuyền. Cửu u lầm thế, một tiếng hét lớn, một thế giới sườn trắng bao phủ không trung. Trên không khắp đời đều là hai cốt trắng xóa, vô số những bộ xương khô nhẹ nhàng múa vuốt lao về phía Đạm Đài tiền tử. Cửu U Ma Vương gầm lên một tiếng, hiển xuất bổn thể, đưa bản thân vào trạng thái chiến đấu tốt nhất. Một tử kim khô lâu cạo bà trượng xuất hiện, hai ngọn quỷ hỏa lập lòe trong hốc mắt, không ngừng công kích Đạm Đài Tuyền. Quan chiến giả xung quanh kinh ngạc, cửu U Ma Vương rất ít khi hiển lộ bản thể của lão, dù sao thì hình dáng của lão cũng chẳng làm cho ai yêu thích được. Trước mắt không ngờ ý lại biểu hiện tử kim cổ lâu thần, rõ ràng là đã động sát tâm muốn nhận cơ hội này tiêu diệt Đạm Đài tiền tử. Trên không vô số xương trắng vùng vẫy, từng trận quỷ khiếu dựng tóc gáy, thanh địa vốn tràn ngập tiên khí đột nhiên biến thành quỷ khí vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Đạm Đài tiên tử dường như chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nhẹ nhàng mà nói: bộ xương nhà ngươi vốn là bại tướng dưới tay ta, giờ muốn tranh thủ sao? Cho dù người vào tuyệt tình liên thủ thì đã sao, người cho rằng là có thể giết được ta ư? Đạm Đài Tuyền toàn thân hào quang rực rỡ, khiến cho vô số xương trắng trong phút chốc hóa thành cát bụi. Nàng ta như cá vờn dưới nước, nhanh nhẹn di chuyển giữa các đòn hợp công của hải đại ma vương, tuy không có thể thắng được đối phương nhưng cũng khó bị bại vong. Ở ngay phía bên cạnh, Quang Minh Thần đang bị vây trong hỗn độn thiên địa của hỗn thiên ma vương, bị lão ma vương điên cuồng dồn vào cảnh tư cửu nhất sinh. Nhưng dù sao, y cũng là chủ thần cường đại nhất của Tây Phương, y hét lớn mà quát: Quang Minh phán quyết! Hàng vạn đạo kiếm mang bắn vào hư không, đây không còn đơn giản là thần cấp cấm chú ma pháp nữa, mà giống như tuyệt kỹ đỉnh cao của võ đạo. Vô số đạo kiếm mang rực rỡ, cuối cùng phá toái vùng hỗn độn thiên địa. Quang Minh Thần gầm lên một tiếng, vọt ra bên ngoài. Mặc dù toàn thân máu me đầm đìa, nhưng Quang Minh Thần tóc vàng tung bay, hai mắt nhãn thần như điện, phát ra một cỗ khí thế cường tuyệt vô bỉ, khiến cho lão ma vương bên cạnh gầm rú liên miên. Tuyệt kỹ của lão không ngờ không cảm khó được Quang Minh Thần, khiến cho lão ma vương thẹn quá mà hóa giận, lại triển khai tuyệt kỹ hỗn thiên trảm. Hư không phá toái, hai đạo không gian liệt vùng xuất hiện trên cao, giao thành hình chữ X lao về phía Quang Minh Thần. Một cỗ năng lượng dao động đáng sợ từ không gian liệt vùng lan tỏa ra. Quang Minh Thần tránh đồng né tây, y không dám mạo hiểm nữa, vạn nhất bị cuốn vào trong không gian liệt vùng kia, có trời mới biết sẽ bị cuốn vào một không gian đáng sợ như thế nào, rồi rất có khả năng tàn xương nát thịt. Không nghi ngờ gì nữa, Lý Đạo Chân là người cật lực nhất, hiện giờ y miễn cưỡng có thể đối phó với phá diệt ma vương, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. May mà sức phòng ngự của y mạnh, một chiêu thủy mạn thiên địa thủ hộ y chặt chẽ, tinh hoa vô cùng của nước bao phủ xung quanh người của y, hình thành một khoảng không gian như trong nước, ngăn cản những đòn công kích hùng hãn của phá diệt ma vương. Lý Đạo Chân không cầu tấn công, chỉ cần mong ngăn được phá diệt ma vương là tốt rồi. Bất quá thất bại chỉ là chuyện sớm muộn, khi phát diệt ma vương dùng đến liệt thiền thập kích, Lý Đạo Chân cuối cùng cũng không phòng thủ được nữa, 10 tầng ma khí lan tỏa, mỗi tầng lại mạnh hơn tầng trước, đánh cho Lý Đạo Chân liên tục thoái lui, tinh hoa của nước nhanh chóng bị kích tan. Đạm Đài Tuyền không hổ danh là nhất đại thiên kiều tiền tử, trong quá trình đại chiến vẫn lưu ý đến các cuộc đấu bên cạnh, nhìn thấy tình thế bất lợi của Lý Đạo Chân, nàng hét lớn với mọi người: tiến vào tinh không cổ trận thôi. Dứt lời, nàng phá toái hư không, thoát khỏi cửu u ma vương và tuyệt tình ma vương. Lý Đạo Chân cùng Quang Minh Thần cũng cùng phương pháp đó tiến vào trong tinh không. Bốn lão ma vương điên cuồng gầm rú lao theo phía sau. Chỉ có Thần Nam cùng Hiên Viên Thần Vương vẫn tiếp tục vừa giao chiến vừa tiến vào trong tinh không. Trong khoảng không gian kỳ dị này, tinh quang rực rỡ, hàng trăm viên tất thải thần thạch đang xoay tít, phát ra từng đạo quang mang rực rỡ bắn về phía vầng trăng trên cao kia. Sinh mệnh dao động lan tỏa mạnh mẽ, phát ra từ vầng trăng trên cao đó, những tiếng hô hoán vang lên trong tinh không. Thần Nam trong lòng chấn động, rõ ràng cơ thể của Vũ Hinh đã khôi phục sinh cơ, hiện tại đến thời khắc quan trọng, ba vị thần vương đang triệu hoán linh thức của nàng ấy. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.